de Paris RFI, Radio France International, trường ngày quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 11 tháng 9 năm 2012.
Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu được báo cáo chi tiết về vụ bắt Dương Chí Dũng.
Hàng ngàn gia đình ở Thanh Hóa bị cô lập vì vỡ đê.
Tại Campuchia, gần 500 người biểu tình bên ngoài phiên xử một nhà đối lập.
Tranh chấp biển đảo Trung Nhật, Bắc Kinh điều hai tàu hải giám đến gần Senkaku, điếu ngư.
Trung Quốc thí điểm cho tù nhân tố cáo khi bị ngược đãi, tra tấn.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tập trận chiếm đóng Bắc Triều Tiên.
Nhà thiết kế Minh Hạnh tham gia Festival Quốc tế Dệt May Độc Đáo, Clermont-Ferrand.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ hướng đến tương lai, 11 năm sau vụ khủng bố tòa tháp đôi.
RFI phỏng vấn sư cô chân không về 3 ngày sinh hoạt của Tăng Ni Làng Mai tại Paris và Thượng Viện Pháp. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng Trung ương yêu cầu có thêm chi tiết vụ bắt Dương Chí Dũng. 5 ngày sau thông báo bắt được bị can Dương Chí Dũng trong vụ án Vinalize, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hiện là trưởng ban đã chỉ đạo các cơ quan tố tụng phải có trách nhiệm báo cáo quy trình truy bắt bị can Dương Chí Dũng. Thông tin này được báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn hôm 10 tháng 9 từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết. Theo báo Tuổi Trẻ, Ban Chỉ đạo chống tham nhũng đang đôn đốc xử lý 7 vụ án trọng điểm phức tạp và có khó khăn vướng mắc, trong đó có vụ án tham nhũng tại Vinalize và yêu cầu các cơ quan tố tụng báo cáo rõ thêm về một số nội dung trong các vụ án. Về vụ án tham nhũng tại công ty sửa chữa tàu biển Vinalize, báo Tuổi Trẻ trích dẫn nội dung chỉ đạo các cơ quan tố tụng có liên quan báo cáo những hành vi phạm tội và người có liên quan trong vụ án cố ý làm trái do cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung ngày 17 tháng 5 năm 2012, quá trình triển khai truy bắt bị can Dương Chí Dũng, dự kiến thời gian kết thúc điều tra vụ án chuyển truy tố. Như thông tin đã đưa, bị khởi tố và có lệnh tạm giam ngày 17 tháng 5 năm 2012, bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã bỏ trốn. Ngay sau đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc, cũng như phối hợp với Interpol phát lệnh truy nã quốc tế. Đến ngày 5 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam thông báo đã bắt giữ được ông Dương Chí Dũng. Thông tin trên đã được báo chí trong nước và quốc tế đăng tải liên tục trong nhiều ngày sau đó. Cũng giống như vụ bắt giữ Bầu Kiên, ông trùm trong giới tài phiệt ngân hàng hôm 20 tháng 8 trong một vụ án khác. Ngay sau khi có thông báo bắt giữ Dương Chí Dũng, các quan chức Việt Nam lập tức lên tiếng xác nhận việc Thủ tướng đồng thời là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đích thân chỉ đạo sát sao vụ án. Chiều ngày 5 tháng 9, tại cuộc họp báo của Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định, xin trích, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã chỉ đạo rất sát sao vụ việc ngay từ đầu theo đúng quy trình pháp luật. Tuy nhiên, còn nhiều chi tiết của vụ bắt giữ vẫn không được thông báo rõ ràng, như bị can bị bắt chính xác ở đâu, vào thời điểm nào và quá trình bắt giữ ra sao. Bộ Công an thông báo Dương Chí Dũng bị bắt theo lệnh truy nã của Interpol khi đang lẩn trốn tại một nước trong khối ASEAN. Thậm chí trang báo Năng lượng mới còn đăng tin nói Dương Chí Dũng bị bắt ở Campuchia. Sau đó bản tin này đã bị rút xuống. Bản thân Interpol cũng không hề có thông tin nào phản hồi liên quan đến vụ bắt giữ nói trên. Các thông tin của báo chí chính thức bị thay đi đổi lại, không rõ thực hư theo nhiều hướng khác nhau. Với yêu cầu các cơ quan tố tụng báo cáo như trên, có thể thấy Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng chưa nắm hết thông tin đầy đủ về vụ án.
Cũng tại Việt Nam, hàng ngàn gia đình bị cô lập vì vỡ đê tại Thanh Hóa. Theo báo chí Việt Nam, cho đến hôm nay, hơn 6.000 người dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang bị cô lập do đê sông Cầu Chày bị vỡ vào đúng nửa đêm ngày 6 rạng 7 tháng 9, gây ra lũ lụt lớn. Linh mục An Tôn Trịnh Đình Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác Ái, đồng thời là Giám đốc Caritas, địa phận Thanh Hóa, mấy hôm nay tham gia đi cứu trợ khu vực này đã cho biết thêm chi tiết.
Vào cái đêm mùng 6, mùng 7 gì đấy, thì là nó bị vỡ cái đê sông Cầu Chày đó. Nó vỡ những ba đoạn cơ, cho nên là nước nó ào vào rất là nhanh. Dân ở đó thì họ không có kịp trở tay. Các cái nơi mà họ hay bị lụt rất là, thì họ có thể chuẩn bị trước. Nhưng mà còn ở đây thì là nó vỡ đê cho nên họ không có sự chuẩn bị gì hết. Thành thử ra họ chỉ có cốt yếu là chạy lấy người thôi. theo nguồn tin tôi được biết đấy, thì là bị sập mất hai cái nhà. Có khoảng 6 thôn là bị lút hoàn toàn. Có những gia đình là nước luôn lên đến tận nóc nhà luôn đấy. Có nhà phải dỡ cái mái nhà để đi ra. Thiệt hại đối với các gia đình nhá, chủ yếu là tất cả các cái của cải của họ đó, họ không có kịp vận chuyển đi đâu cả. Cho nên là trâu, bò, lợn, gà, lúa, các cái đồ trong nhà như là tivi, vân vân, đồ điện tử thì hầu như là bị hỏng hết. Có người chạy mà không còn kịp lấy quần áo nữa. Cho nên là cuối cùng là họ chỉ còn có một bộ quần áo là mặc ở trên người thôi. Sau là họ phải đi xin quần áo để họ mặc. Còn cái vấn đề mà thiệt hại về hoa màu á, thì là lúa hiện nay là mới vào chỗ. Cho nên là nó bị lút như thế thì lúa là mất hết khoảng hơn 300 hecta. Ngô, mía cũng mất khoảng 200 hecta. Tôi thì tôi nhớ không kỹ lắm. Nhưng mà thiệt hại về hoa màu á, thì hơn 900 hecta tất cả. Trong đó có ngô, có lúa và có mía. Ba cái cây màu chính là hầu như bị mất. Còn hiện nay đang cứu trợ về cái vấn đề y tế. Bởi vì khi mà nước lũ vào như thế thì có một cái số cái bệnh có thể họ mắc phải. Ví dụ như là đau mắt, đi tả, bệnh ngoài da, bệnh cảm cúm. Hiện nay tôi trong cái ủy ban bác ái của giáo phận thì cũng đang kêu gọi để có một cái số tiền mua thuốc cho họ để họ có thể dùng trong những cái ngày đang cần thiết nhất đối với những người dân ở trên đó.
Dạ, Đại Khắc Y Việt Ngữ xin rất cảm ơn Linh Mục An Tôn Trịnh Đình Thiệu. Tại Campuchia, gần 500 người biểu tình nhân phiên xử một nhà đối lập. Cảnh sát chống bạo động Campuchia hôm nay đã được huy động để ngăn trở hàng trăm người biểu tình trước một tòa án, nơi chủ nhân một đài phát thanh đối lập với chính phủ bị đem ra xét xử. Ông Mam Sonando, 71 tuổi, người chủ của đài phát thanh độc lập Behave, đã bị bắt vào tháng 7 vì tội nổi dậy và xúi dục khởi nghĩa vũ trang chống lại nhà nước. Ông Sonando bị kết án đã âm mưu lập vùng tự trị tại tỉnh Khaiche ở miền đông, nơi một thiếu nữ đã bị thiệt mạng hồi tháng 5 trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và dân làng phản đối trưng thu đất. Ông có nguy cơ bị lãnh bản án đến 30 năm tù. Hãng thông tấn Pháp AFP ghi nhận có khoảng 500 người tụ tập trước tòa án, một số mang theo ảnh của nhà đối lập trên, nhưng họ bị lực lượng cảnh sát đẩy lùi. Tushnarush, giám đốc cảnh sát Phnom Penh nói rằng cuộc biểu tình bị cấm vì tiếng ồn làm trở ngại cho phiên tòa. Theo các nhân chứng thì các nhà báo cũng bị cấm tham dự phiên xử. Mam Sonando đã bị bắt hai lần vào năm 2003 và 2005 do quan điểm chính trị của ông và do đã vu khống chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Năm nay 60 tuổi, trở thành người quyền lực nhất Campuchia từ năm 1985, ông Hun Sen đã hứa hẹn sẽ nắm quyền cho đến năm 90 tuổi. Vụ bắt giữ ông Sonando ngay sau chuyến viếng thăm chính thức của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bị nhiều tổ chức trên thế giới phản đối, trong đó có Human Rights Watch và một liên minh 22 nhóm bảo vệ nhân quyền trong nước. Campuchia ngày càng bị chỉ trích sau một loạt các vụ bạo động do tranh chấp đất đai. Nhiều cuộc biểu tình có nguồn gốc từ việc trưng thu đất đai đã diễn ra trong năm nay. Người dân lên án chính quyền đã tăng cường trấn áp những người phản kháng. Trung Quốc điều hai tàu hải chám đến gần Senkaku, điếu ngư. Bắc Kinh đã điều hai tàu hải chám đến biển Hoa Đông, gần quần đảo Senkaku, điếu ngư, tranh chấp với Nhật Bản. Tân Hoa Xã hôm nay loan báo như trên, cho biết hành động này nhằm khẳng định chủ quyền trên biển của Trung Quốc. Các tàu hải chám trên không thuộc lực lượng hải quân Trung Quốc, nhưng do Quốc gia Hải dương Cục quản lý và cục này trực thuộc Bộ Tài nguyên lãnh thổ. Hành động trên đây của Bắc Kinh diễn ra khi Tokyo thông báo đã hoàn tất việc mua lại một số đảo thuộc quần đảo Senkaku, điếu ngư. Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo hôm qua đã cảnh báo Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhượng một cm nào trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại đây. Quần đảo Senkaku, điếu ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng bị Trung Quốc và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền. Vùng biển xung quanh rất giàu hải sản và có thể có mỏ dầu khí. Năm 2010, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc hết sức căng thẳng sau vụ một tàu đánh cá Trung Quốc cố tình đâm vào hai chiếc tàu tuần dương Nhật tại khu vực này. Hôm nay, Tokyo khẳng định đã hoàn tất việc mua lại các đảo thuộc quần đảo trên từ gia đình một người Nhật được xem là sở hữu chủ của các đảo không người ở với giá 20 tỷ yen, tương đương 20 triệu euro, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại quần đảo. về phía Đài Loan, hôm nay tuyên bố cực lực phản đối việc nhà nước Nhật Bản dùng tiền ngân sách để mua lại quần đảo nhỏ bé này và đã triệu hồi đại diện ở Tokyo về nước.
Trung Quốc thí điểm cho phép tù nhân tố cáo khi bị ngược đãi tra tấn. Trước tình trạng tù nhân bị tra tấn ngược đãi dẫn đến tử vong đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 10 tới, chính quyền nước này cho áp dụng thí điểm ở một số nhà tù thuộc 4 tỉnh, một hệ thống cho phép tù nhân có thể tố cáo khi họ bị quản lý trại giam ngược đãi hay dùng nhục hình tra tấn. Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho các cải cách hệ thống luật hình sự ở nước này tới đây, hay chỉ là một động thái xoa dịu dư luận trước đại hội đảng. Trong khi đó, đa số người dân đòi chính quyền xóa bỏ hệ thống các trại lao cải tồn tại từ dưới thời Mao Trạch Đông. Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết.
Des boîtes aux lettres dans les toilettes, des stylos et du papier à disposition dans les salles communes et des avocats qui expliquent aux prisonniers quels sont leurs droits.
Hệ thống tố cáo này bao gồm các hộp thư đặt trong phòng vệ sinh, bút giấy để trong phòng sinh hoạt chung. Ngoài ra còn có cả các luật sư để giải thích cho tù nhân về các quyền của họ. Mục tiêu là nhằm giúp cho các phạm nhân tố cáo bí mật các hành động mà họ là nạn nhân. Hệ thống tố cáo này đã được đưa vào áp dụng tại thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc hồi tháng 3. Hệ thống này sẽ được nhân rộng ra ở nhiều tỉnh khác trong tháng tới, như Chữ Ba ở Chiết Giang hay huyện Ngô Trung, tỉnh Ninh Hạ. Nhà tù ở Trung Quốc vẫn được coi là vùng vô luật lệ, những cái chết đầy ngờ vực vẫn thường xảy ra trong các trại giam ở nước này. Hồi tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo cuộc biểu tình ở làng Ô Khảm, ở phía đông Trung Quốc, mà báo chí đã nói đến rất nhiều, đã bị chết khi được đưa vào viện. Theo thông tin chính thức, ông bị chết vì suy tim. Gia đình ông được sự hỗ trợ của dân làng đã tố cáo rằng ông bị chết là do các công an đánh, và cuối cùng chính quyền đã phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Luật sư Hạ Uy, thành viên của một ban phụ trách nghiên cứu các khiếu nại của các tù nhân tại thành phố Vu Hồ cho biết, sau khi hệ thống này được triển khai, tất cả những người đang bị giam giữ đều có quyền đòi hỏi phải được tôn trọng, cho dù họ là những người vi phạm pháp luật. Bà cũng cho biết thêm, đây là những thử nghiệm trong dự án cải cách luật hình sự tại Trung Quốc. Dưới sức ép của dư luận, chính quyền đã buộc phải lùi bước dần dần. Người dân Trung Quốc muốn toàn bộ hệ thống trại giam, trại cải tạo lao động được hình thành từ thời Mao Trạch Đông và cách mạng văn hóa phải bị xóa bỏ. Những dự án tố cáo nói trên mới chỉ được làm thí điểm trong 4 tỉnh. Bây giờ còn phải chờ xem liệu các cải cách này có phải chỉ là hình thức trước ngày đại hội đảng họp để sắp đặt lại một ekip lãnh đạo mới cho Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tập trận chiếm đóng Bắc Triều Tiên. Trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành vào tháng trước, có kịch bản chiếm đóng và ổn định Bắc Triều Tiên, nhật báo Đông A Inbo của Hàn Quốc hôm nay tiết lộ như trên. Theo tờ báo, thì hai nước đồng minh đã từng thực hiện một kịch bản tương tự năm 2010, nhưng năm nay, vai trò của lực lượng Hàn Quốc đã được nhấn mạnh, còn lực lượng Mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đa phần thường được giả định trên máy tính, nhưng cũng có tiến hành trên thực địa. Tờ Đông A Inbo dẫn lời một viên chức cao cấp của chính phủ cho biết cuộc tập trận mang tên Wind of Freedom, làn gió tự do, bao gồm việc tập luyện hỗ trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên sau khi chiếm đóng lãnh thổ và tái lập các cơ quan hành chính. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối bình luận, nói rằng các chi tiết về những cuộc tập trận này là thông tin mật. Các cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 20 đến 31 tháng 8 như thường lệ đã gây giận dữ cho Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho đây là một cuộc tổng diễn tập trước khi tấn công thực sự.
Nhà thiết kế Minh Hạnh tham gia Festival Quốc tế Dệt May Độc Đáo Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand thủ phủ của vùng Auvergne miền Trung nước Pháp, thật ra nổi tiếng với công ty Michelin chuyên sản xuất bánh xe hơi. Nhưng kể từ ngày mai, 12 tháng 9, thành phố này sẽ là nơi diễn ra một lễ hội của ngành dệt may, đó là Lễ hội Quốc tế Dệt may Độc đáo, Festival International de Textile Extraordinaire, lần đầu tiên với sự tham gia của nhà thiết kế nổi tiếng ở Việt Nam Minh Hạnh. Từ Clermont-Ferrand, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
Kéo dài từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 dưới sự bảo trợ của tổ chức UNESCO, Lễ hội Quốc tế Dệt may Độc đáo là sự kiện duy nhất trên nước Pháp quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ đến từ mọi châu lục, được mời đến đây để giới thiệu các tác phẩm độc đáo của họ hoặc của nước họ. Song song với Lễ hội Quốc tế Dệt may Độc đáo là một cuộc triển lãm mang tên Metamorphose từ 14 tháng 9 đến 31 tháng 3 2013 tại Viện Bảo tàng Bạch Quang. Khi thành phố Clermont-Ferrand thành lập viện bảo tàng thảm nghệ thuật dệt may Bạc Loan vào năm 1993, nước Pháp lúc đó chỉ quan tâm đến các sản phẩm thảm và dệt may từ các hoàng cung châu Âu và từ các nhà sản xuất tên tuổi. Nhưng nay các nhà điều hành viện bảo tàng Bạc Loan chuyển hướng quan tâm sang các tác phẩm dệt may ngoài châu Âu, sản xuất thủ công từ tay các nông dân hoặc dân du mục, qua đó mở cửa đón nhận những nền văn hóa khác thông qua các tác phẩm dệt may truyền thống của các nước. Đại diện cho Việt Nam tham dự festival ở Clermont-Ferrand, nhà thiết kế Minh Hạnh, viện trưởng Viện Mẫu Việt Nam, sẽ giới thiệu khoảng 30 mẫu trang phục đặc biệt, toàn bộ làm bằng loại vải dệt tay của người dân tộc Hơ Mông ở Hà Giang và Bắc Hà. Đó là những loại thổ cẩm do những người phụ nữ thiểu số dệt nên, kết hợp với kỹ thuật thêu tay truyền thống của người dân tộc, được Minh Hạnh thiết kế thành những kiểu áo thời trang hiện đại. Để giới thiệu những mẫu thiết kế này với công chúng Clermont-Ferrand, Minh Hạnh đã đưa 4 người mẫu từ Việt Nam sang, trong đó có Hoa Hậu, Ngọc Hân. 3 người mẫu kia là Huyền Trang, Phạm Trang và Phương Liên. Các cô người mẫu Việt Nam sẽ cùng với 6 người mẫu Pháp ở địa phương trình diễn các mẫu thiết kế của Minh Hạnh trong 2 buổi trình diễn thời trang tại Viện Bảo tàng Bạc Loan ngày 13 tháng 9 và tại Hồ Lô Cốc bên cạnh Bảo tàng Bạc Loan ngày 15 tháng 9, 2012. 4 mẫu thiết kế của Minh Hạnh cũng được trưng bày tại Viện Bảo tàng Bạc Loan trong suốt thời gian diễn ra cuộc triển lãm Metamorphose. Sự có mặt của nhà thiết kế Minh Hạnh lại càng có ý nghĩa đặc biệt vì ban tổ chức Festival Quốc tế Dệt May Độc Đáo dự trù sẽ tổ chức sự kiện này ở Việt Nam vào năm tới. Theo lời bà Christine Artenor, Giám đốc Hiệp hội HS Project, tức là Hiệp hội đồng tổ chức với Viện Bảo tàng Bạc Loan, festival này có thể sẽ diễn ra ở Hà Nội vào một thời điểm trong khoảng thời gian từ tháng 8 cho đến tháng 12, 2013. Từ Clermont-Ferrand, Thanh Phương, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ hướng đến tương lai 11 năm sau vụ khủng bố Tòa Tháp Đôi.
New York tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 trong bầu không khí trang nghiêm nhưng giản dị. 11 năm sau, khu phố trung tâm thương mại thế giới đã thay đổi rất nhiều. Những tòa kiến trúc cao tầng sắp được hoàn thành và vết thương do Al-Qaeda để lại ở Manhattan đang kéo da non. Theo thông tín viên Karim Lebourg, người dân New York không còn dùng từ Ground Zero, điểm chết, mà gọi một cách bình thường là trung tâm thương mại. Từ đống hoang tàn của 2 tòa tháp đôi bị không tặc Al-Qaeda đánh sập cách nay 11 năm, đã vươn lên 4 cao ốc chọc trời. Một người Mỹ đang xây dựng đoạn cuối của tháp tự do cao 104 tầng nhận định, chúng tôi đang sửa chữa hiện thân của tội ác, và cuối cùng chính chúng tôi là người thắng trận. Bài tường thuật của AFP nêu lên những điểm tương đồng và nhấn mạnh đến những dị biệt giữa ngày kỷ niệm hôm nay với những năm trước. Cũng như năm 2010, buổi lễ bắt đầu bằng phút mặc niệm trong tiếng nhạc chiêu hồn. Đúng vào giờ mà cách nay 11 năm, 2 chiếc máy bay dân sự bị không tặc Al-Qaeda cướp đâm vào tòa tháp đôi. Nhưng năm nay không có sự hiện diện của thị trưởng New York hay bất kỳ một nhân vật nào trong chính phủ. Tổng thống Barack Obama dự lễ cầu nguyện tại Nhà Trắng và đến nghiêng mình trước tượng đài tưởng niệm ở lầu Năm Góc. Phó Tổng thống Joe Biden đến Shanksville, bang Pennsylvania, nơi mà chuyến bay 93 của hãng United Airlines đâm xuống đất nhờ vào tinh thần hy sinh của toàn thể hành khách chặn đứng ý đồ của không tặc. Một sự kiện nổi bật khác là chương trình tranh cử tổng thống không bị lễ tưởng niệm biến cố 11 tháng 9 làm gián đoạn. Cựu tổng thống Bill Clinton vẫn đến Miami và Florida vận động cử tri cho tổng thống kiêm ứng cử viên nhiệm kỳ 2 Barack Obama. Phải chăng tâm lý người dân Mỹ đã thay đổi? Theo AFP, đối với đa số dân chúng, hình thức cực kỳ long trọng và quảng bá rầm rộ hồi năm ngoái nhân 10 năm 11 tháng 9 là đỉnh cao nhất của chương trình tưởng niệm sau biến cố. Giờ đây là lúc nhìn về tương lai. Thứ nhất là thủ lĩnh Al-Qaeda Bin Laden đã bị biệt kích Mỹ giết chết hồi tháng 5 năm 2010, góp phần ghi dấu mốc lịch sử 10 năm, truy giết kẻ thù gây cái chết cho 2.996 người, kể cả 19 không tặc. Thông tin về thành quả tiêu diệt khủng bố không còn làm công luận Mỹ quan tâm. Điển hình là hôm nay, thủ lãnh Al-Qaeda quốc tế, bác sĩ người Ai Cập Ayman al-Zawahiri, từ nơi ẩn náu xác nhận cánh tay mặt của ông đã bị giết chết tại Pakistan, hay tổ chức NATO thông báo hạ sát thủ lãnh số 2 của Al-Qaeda tại Yemen vào ngày hôm qua, chỉ được truyền thông loan tải bằng những dòng tin ngắn. 11 năm sau biến cố 11 tháng 9, giữa thân nhân, nạn nhân khủng bố và đa phần công luận đã xuất hiện ít nhiều dị biệt. Đối với gia đình và bạn hữu của gần 3.000 nạn nhân, thì Crown Zero là linh địa, nhưng không ít người Mỹ muốn lịch sử sang trang. Một kết quả thăm dò ý kiến do Trung tâm Chicago Council thực hiện và công bố vào ngày hôm nay cũng cho thấy ưu tư chính của người Mỹ đã chuyển hướng. Chỉ có 28% tin rằng chiến dịch Afghanistan mang lại an ninh cho Hoa Kỳ. Nếu đại đa số 70% cho rằng Mỹ là siêu cường số 1, thì hơn phân nửa, tức 52%, muốn siêu cường này phải chú tâm hơn vào châu Á, vì họ xem lục địa Á Châu quan trọng cho quyền lợi nước Mỹ hơn châu Âu. Dựa trên kinh nghiệm lịch sử đó đây trên thế giới, giáo sư sử học Michael Allen thẩm định là những dịp lễ nghi dấu mốc thời gian 50 năm, 75 năm sẽ quan trọng hơn vì nhiều người sống sót cũng sẽ ra đi sau đó. Dù muốn dù không, thì về lâu dài, điểm chết, mục tiêu tấn công của Al-Qaeda năm 2001 sẽ trở thành nơi sinh hoạt của sự sống tại New York.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Minh Anh phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn, bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Obama và Romney trên mặt trận kinh tế. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI phỏng vấn sư cô chân không về 3 ngày sinh hoạt của Tăng Ni Làng Mai tại Paris và Thượng viện Pháp.
Phát huy một nền đạo đức toàn cầu, đây là ước nguyện và cũng là nỗ lực của thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân tu theo pháp môn Làng Mai như là một đóng góp của Phật giáo trong thời đại toàn cầu hóa. Nhân dịp thiền sư được mời tham gia 3 ngày sinh hoạt tại Paris kể từ 13 tháng 9 và kết thúc bằng một cuộc tiếp xúc tại Thượng viện Pháp, RFI đặt câu hỏi với sư cô chân không về công cuộc hoằng pháp mà không pháp này. RFI Việt ngữ kính chào sư cô chân không và tăng thân Làng Mai. Thưa sư cô, được biết trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 9 này, tức là tuần lễ này, thiền sư Nhất Hạnh, tăng thân Làng Mai và các thiền sinh sẽ có một sinh hoạt tại Paris. Trước hết là xin sư cô có thể cho thính giả RFI bốn phương được biết cái mục tiêu của 3 ngày sinh hoạt này từ 13 đến 15 tháng 9.
Dạ, thưa mục đích của thầy thì thầy chỉ được các người đệ tử, cư sĩ cũng như túc sĩ nhân, những người cũng có chức phận trong các nơi, ở trong những chính quyền cũng mời thầy tới. Thì nói là thầy có cái thao thức cách đây nhiều năm rồi, thầy mới nói là đạo đức của con người sao càng ngày càng xuống dốc. Và thầy thấy là tại vì các tôn giáo quá xưa cũ chưa có làm mới đủ để mà thu hút những người trẻ đi về cái hướng lành nhất, đẹp nhất, chân thiện mỹ đó. Vì vậy cho nên thầy cố gắng phần thầy, nhưng mà các tôn giáo khác cũng cố gắng phần họ. Vì vậy cho nên thấy chậm quá, thầy mới tính đem cái tuệ giác của Phật đó và cô đọng cái lại thành năm giới. Nhưng mà mình không dùng cái chữ năm giới, mà mình dùng cái nói là năm phép tu luyện chánh niệm. Và không phải cái năm giới xưa không, thầy để thêm những cái kinh mà Phật dạy mà Phật rất ưng ý nhất, những kinh như là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bát Nhã, để trong cái năm giới đó một cách rất khéo léo mà dựa trên tinh thần vô tướng của đạo Phật, tức là không có một danh từ nào Phật giáo hết, mà nội dung thì là cái tuệ giác của Phật. Thành ra thầy mới chia sẻ, thầy mới làm thành ra năm phép tu luyện chánh niệm để đi về một hướng đạo đức cho toàn cầu. Tức là nước nào cũng ráng tu theo cái hướng đó, cái hướng đẹp, hướng lành đó, để có thể làm cho nhân loại bớt dữ hơn, bớt xấu hơn, bớt ăn ở không có dễ thương với nhau. Thì mục đích của thầy ấy, là đem cái tuệ giác của Phật để mà dùng cái cánh cửa vô tướng, vô tác của nhà Phật ấy, và đem những cái thêm những cái kinh rất là hay như là Bát Nhã, như là Hoa Nghiêm, như là Pháp Hoa để vào trong cái âm giới đó, và mình dùng năm phép tu luyện chánh niệm. Thì thầy đi tới đâu thầy cũng khát khao nói cái chuyện đó, và thầy để cho cái tên đó gọi là Global Ethics, tức là đạo đức toàn cầu. Và thầy cũng biết nhiều cuốn sách để khuyến khích cái điều đó. Cho nên đi tới đâu thì là mấy người học trò của thầy có những người rất là khiêm nhường, nhưng mà cũng có rất người làm rất lớn trong các chính quyền. Thì mỗi nơi họ đều thỉnh thầy, thì thầy cứ để theo, đi theo dòng sông mời thầy đi đâu thì thầy đi đó thì thôi.
Thưa sư cô Chân Không, trong khuôn khổ phát huy một nền đạo đức toàn cầu, được biết là thiền sư Nhất Hạnh cũng như tăng thân Làng Mai đã có một số sinh hoạt tại nhiều thủ đô châu Âu khác.
Thầy bắt đầu là tại vì có một số dân biểu và nghị sĩ ở Hoa Kỳ mà đã từng đi dự nhiều khóa tu của thầy, thì họ có tổ chức cho những cái khóa tu cho dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ. Rồi năm vừa qua, năm 2011 lại có thêm một lần nữa, mấy năm trước có rồi nhưng mà năm 2011 có một lần nữa. Thì thầy cũng chia sẻ những thao thức của thầy, xong rồi thầy mới được mời tới gặp Jerry Brown. Jerry Brown là hồi xưa đó là một ông Phật tử mà làm governor đó, tức là thống đốc của California. Nhưng mà sau đó ổng từ chức, rồi ổng đi làm thì đeo theo đạo Phật, rồi làm một cái đài phát thanh mà chuyên về nói về đạo Phật, thì thầy mời thầy nhiều lần. Sau ổng làm thị trưởng của thành phố Oakland, thì ở thành phố đó đó họ mới mời thầy mỗi năm tới hướng dẫn một ngày chánh niệm. Thì sau một ngày chánh niệm như vậy thì con người bước những cái tội phạm nó bước ra nhiều. Thành ổng cứ năn nỉ thầy mỗi năm, nhưng mà thầy thì sức khỏe cũng không có đủ để mà chỉ chia cho thành phố mỗi năm một lần, nhân dịp nào thầy đi Hoa Kỳ thì nó dài, thành ra mỗi hai năm. Rồi sau từ kỳ này thì ổng nói là ổng nghe thầy chia sẻ về đạo đức toàn cầu, ổng rất thích, và ổng có một trường tư có 500 người học trò để ổng bắt đầu trước. Rồi thì thầy đi qua bên Washington DC cũng khác nhiều dân biểu cũng nói để về để lo cho các trường học của họ. Rồi có ông thống đốc của Maryland là tiểu bang cũng gần DC đó, thì cũng mời thầy và thầy cũng nói chuyện rất nhiều. Rồi kỳ này ở bên Pháp thì mấy đệ tử của thầy ở Pháp nói thầy ở Pháp mà thầy không có đi nói chuyện với những chính quyền Pháp. Ở nước Pháp á, là người ta cũng thao thức cái vấn đề này lắm. Vì vậy cho nên những cử vừa qua, bầu cử tổng thống là đã có đổi một chính phủ mới, tức là ý muốn nói là những cái tâm hồn mà thao thức để đi về một cái hướng đạo đức toàn cầu đó, họ đang có, mà họ chỉ cần những người mà cùng đi trên con đường. Thì thầy nói cái cách thầy dạy là không có phải là thầy nói lý thuyết. Mấy chục năm nay là thầy chỉ đưa thiên hạ vào thực tế, những cái tuệ giác của Phật anh phải áp dụng liền, chỉ phải áp dụng liền, chứ không nói kinh lý thuyết. Vì lẽ đó cho nên ở Làng Mai chúng tôi là có 200 mấy chục người vẫn sống chung, trong đó xuất sĩ cũng khá đông, cũng 160-170 vị đếm không nổi, thì đi ra đi vô đông lắm, tức là từ Việt Nam cứ qua, rồi các nước rồi cũng qua nhiều. Thành ra kỳ này chúng tôi sẽ lên Paris hết, ý thầy là muốn là để lên mình nói có chúng tôi đây, chúng tôi có mặt đây, chúng tôi ráng đi về cái hướng đạo đức toàn cầu. Và quý vị, nếu mà quý vị cũng thực tập như chúng tôi thì quý vị cũng sẽ đi về đó. Mà thầy biết là trong tâm hồn của những người Pháp ở Paris cũng như ở các nơi trong nước Pháp, hay là ở bên Anh, hay là bên Ireland, Mỹ, Quốc hội Anh có mời thầy qua và thầy cũng nói chuyện được với House of Law, tôi không biết nói tiếng Việt là gì, thì chỗ đó thì mấy ông thượng nghị sĩ đó, rồi mời luôn mấy ông dân biểu cũng tới thầy nước Pháp, và thầy cũng nói về đạo đức toàn cầu đó. Rồi ở Ireland họ cũng mời thầy tới, cũng nói ở Quốc hội về đạo đức toàn cầu đó. Thành ra kỳ này thì các vị Phật tử ở đây mới liên lạc giảm thượng viện, thì họ cũng mời thầy tới nói chuyện 13 ngày. Sau đó thì sẽ có hai ngày tiệc Làng Mai, chỉ nói có chúng tôi đây, chúng tôi đang ráng tu, ráng đang đi về hướng đó. Và ngày 5-16 Tây thì quý vị có dịp gặp khoảng chừng 180 vị tới từ Làng Mai, ở trong đó đa số là tu sĩ.
Dạ, được biết thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai sẽ có buổi sinh hoạt tại thượng viện với giới thượng nghị sĩ Pháp và các cố vấn của chính phủ, thưa sư cô.
Chúng tôi không có để ý, chúng tôi nghĩ là cái tâm của mình rất là lành, rất là thiện, và mình nói cái gì thì mình làm cái đó 100%, thì mình sẽ rung động lòng người thôi. Thì rất may là các bạn ở Paris đã quen những cái nhân vật quan trọng trong chính phủ Pháp thì họ mời tới, nhưng mà có thể có những người quan trọng hơn những người có mặt ngày đó ở Sénat Pháp, nhưng mà không có nghĩa là họ không có cho người tới lắng nghe. Và họ mấy cái chánh trị gia đó, người ta có cái cách của người ta, người ta biết như vậy và người ta được thấm như vậy thì người ta làm theo cách của người ta, không hẳn là nói là tôi làm theo cái cách ông thầy này ông đề nghị gì hết, là có cái cách của người ta. Chúng tôi chỉ muốn là có mặt, có sự hiện diện của cái ông thầy 86 tuổi mà đã tu 70 năm, từ 16 tuổi đã xuất gia mà năm nay 86 tuổi đã tu 70 năm như thế nào, sống như thế nào, đi ngang những cái khó khăn ghê gớm nhất trong cuộc đời mà đã sống giữ cái hạnh thiền như thế nào, chân như thế nào, thiền như thế nào, nghĩ như thế nào. Rồi có 180 vị xuất sĩ hiện đang đi theo thầy và đang sống ở làng Mài sẽ có mặt ở đây, thì chúng tôi chỉ hy vọng cái sự hiện diện của chúng tôi sẽ thấm được những cái tuệ giác của những người khác, và họ có thể dùng những cái tuệ giác đó, họ nhập với cái tuệ giác của chính họ và họ làm thành những cái gì đẹp cho nước Pháp trong cái chuyến này. Cho chúng tôi không có nghĩ là mình chuyển hóa được ai hết, mình chỉ bằng cái sự sống của mình rất thiện, rất thiền, rất chân, rất thiện, rất mỹ mình có thể làm được, để mình tưới tẩm những cái chân thiện mỹ lên những người khác, họ đứng lên rồi họ làm theo cái cách của họ thôi.
Dạ, đặc biệt vì Việt ngữ xin cảm ơn sư cô Trần Không của làng Mai.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo chống tham nhũng yêu cầu được báo cáo chi tiết vụ bắt Dương Chí Dũng.
Hàng ngàn gia đình ở Thanh Hóa bị cô lập vì vỡ đê.
Tại Campuchia, gần 500 người biểu tình bên ngoài phiên xử một nhà đối lập.
Tranh chấp biển đảo Trung Nhật, Bắc Kinh điều hai tàu hải chám đến gần Senkaku, điếu ngư.
Trung Quốc thí điểm cho tù nhân tố cáo khi bị ngược đãi tra tấn.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tập trận chiếm đóng Bắc Triều Tiên.
Nhà thiết kế Minh Hạnh tham gia festival quốc tế dệt may độc đáo Clermont-Ferrand.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ hướng đến tương lai 11 năm sau vụ khủng bố tòa tháp đôi.
RFI phỏng vấn sư cô Chân Không về 3 ngày sinh hoạt của Tăng Ni Làng Mai tại Paris và Thượng viện Pháp.
Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo. Đề tài kinh tế là chủ đề chính trên các báo Pháp hôm nay, nhất là với bài viết chạy tựa Trung Quốc đầu tàu thế giới đang bị hụt hơi. Phụ trang kinh tế của báo Le Figaro cho biết, cán cân ngoại thương Trung Quốc đang trong tình trạng báo động, mức tăng xuất khẩu thấp hơn dự định, nhất là nhập khẩu sụt giảm mạnh trong tháng 8 và sản xuất công nghiệp xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Bài báo viết, tất cả các chỉ số kinh tế trong tháng 8 đều có cùng một hướng đi, đó là tăng trưởng trì trệ ngày càng lộ rõ nét. Xuất khẩu chỉ tăng có 2,7%, thấp hơn nhiều so với các năm trước. Le Figaro cho biết, kim ngạch xuất khẩu chiếm đến 25% tổng sản phẩm thu nhập quốc nội của Trung Quốc, nhập khẩu giảm xuống thê thảm chỉ còn có 2,6%, trong khi mức tăng dự kiến là 3 hay 3,5%. Trong khi đó, mục tiêu chính của Bắc Kinh là mức tăng trưởng mậu dịch phải đạt ở mức 10%, giờ dường như khó có thể mà thực hiện được, bởi vì trước đó, chỉ số sản xuất công nghiệp đưa ra cũng đã cho thấy mây đen đang bao trùm lên nền kinh tế đất nước. Theo đó, mức tăng sản xuất trong tháng 8 thấp hơn so với tháng 7, chỉ đạt có 8,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Các tín hiệu trì trệ mới này đè nặng áp lực lên chính phủ là phải có chương trình hành động. Le Figaro nhận định, hiện tại, việc liên tục hạ lãi suất chỉ đạo và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng không đủ để thổi phồng tăng trưởng. Theo đánh giá của một chuyên gia kinh tế tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, để thúc đẩy nền kinh tế nên thả lỏng các rào cản trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng trên phương diện xã hội, đó là một quyết định nguy hiểm cho chính quyền Bắc Kinh, vốn đã nỗ lực hết sức kiềm chế sự tăng giá như vũ bão. Vào ngày hôm qua, các báo trong nước đều nhất loạt đăng tin tỏ ra quan ngại khi thấy tình hình lạm phát tăng trở lại trong tháng 8 vừa qua. Tại Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở thành phố Vladivostok của Nga, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tuyên bố rằng tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là công cụ chính để thoát khỏi khủng hoảng và đảm bảo một sự tăng trưởng ổn định. Chính phủ Trung Quốc đã bật đèn xanh cho nhiều dự án lớn với tổng trị giá 127 tỷ euro để xây dựng các tuyến tàu điện ngầm và cầu đường. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích tỏ ra lo ngại cho những tác dụng phụ của liều thuốc chữa này. Le Figaro nhắc lại rằng, vào năm 2008, gói thuốc đẩy tăng trưởng bằng cách cấp tín dụng đã gây ra quả bong bóng tín dụng cũng như là địa ốc và tạo ra một khoản vay xấu khổng lồ.
Nếu như tình hình kinh tế chung trên cả nước mang một màu xám xịt, thì thành đô, khu đô thị lớn ở phía tây nam Trung Quốc lại thể hiện một mức tăng trưởng phi thường với 14,7%, cao gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình trên toàn quốc. Đề tài này được phụ san kinh tế Le Figaro phản ánh lại qua bài viết mang tựa đề Thành đô, thiên đường mới của các nhà đầu tư nước ngoài.
Go West là lời kêu gọi của nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Trung Quốc đang ùn ùn đổ dồn về thành đô từ 2 năm nay. Theo quan sát của một viên chức thuộc phòng thương mại Pháp tại chỗ, thì hiện tượng này cũng tương tự như thành phố Thẩm Quyến cách đây 8 năm. Do giá nhân công tại các vùng duyên hải tăng cao, nhiều tập đoàn lớn chuyên lắp ráp điện tử hay ô tô đều di dời nhà xưởng đến thành đô. Một điểm mạnh khác của thành đô đó là ngành hàng không. Tại đây còn có chi nhánh của Airbus hay Aerolia chuyên sản xuất buồng lái cho các máy bay được lắp ráp tại Thiên Tân. Le Figaro giải thích, các doanh nghiệp đổ xô đến phía Tây là do giá nhân công cực rẻ và rất ổn định. Công việc gần gia đình, cộng thêm với chất lượng cuộc sống tốt hơn các khu đô thị ô nhiễm ở phía đông, cũng là những con át chủ bài cho thành đô, nơi mà các con đường lớn đều được phủ đầy bóng cây. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ nội địa đang bùng nổ cũng là một yếu tố quan trọng. Các doanh nghiệp nước ngoài nhận thấy rằng thành đô ẩn chứa một tiềm năng to lớn về cơ sở hạ tầng cũng như là ngành máy móc. Vấn đề còn lại là liệu phép màu nhiệm tứ xuyên này có thể kéo dài được bao lâu và có thể nào tránh được những thái quá như khu vực phía đông. Hiện tại, khu vực phía Tây đang cất cánh là một trọng tâm chiến lược của Bắc Kinh nhằm tìm kiếm một đầu tàu kinh tế mới.
Liên quan đến tình hình kinh tế khủng hoảng tại châu Âu và Mỹ, Liberation có đăng một số nhận định của cựu giám đốc Ngân hàng Thế giới Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế. Ông cho rằng, chính phủ nên giúp đỡ người dân hơn là các doanh nghiệp.
Theo quan sát của ông Joseph Stiglitz, từng là cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tại Mỹ cũng như là tại châu Âu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, người giàu lại không đóng góp nhiều cho xã hội. Ông cho rằng, sức mạnh thị trường ở đâu cũng như nhau, nhưng cần phải nhào nặn nó, sao cho sức mạnh đó hỗ trợ cho nền dân chủ hơn là lợi ích cá nhân. Các chính sách thuế khóa cần thiết để hỗ trợ cho các chính sách xã hội không được bóp nghẹt tăng trưởng. Về mặt này, ông cho rằng Thụy Điển đã thành công khi có mức tăng trưởng cao hơn của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2000 và 2010. Nhận định về việc chính phủ Mỹ cắt 150 tỷ đô la để cứu hãng bảo hiểm AIG, ông Joseph Stiglitz cho rằng chính phủ Mỹ không nên cứu các doanh nghiệp, chính người dân mới cần sự trợ giúp. Nếu một doanh nghiệp không hoạt động được, thì nó phải bị đóng cửa. Trong giai đoạn suy thoái hiện nay, một nửa số người thất nghiệp không có bảo hiểm sức khỏe, trong khi đó sự giúp đỡ của chính phủ đến với các doanh nghiệp cũng không làm cho tình hình sáng sủa thêm được. Liên quan đến tình hình khủng hoảng kinh tế tại châu Âu, cựu giám đốc Ngân hàng Thế giới nghĩ rằng chính sách khắc khổ mà châu Âu đang theo đuổi là một ý tưởng chính trị quá đơn giản và kinh tế ngu xuẩn. Theo ông, chính sách này có thể được hiểu. Đừng tiêu xài quá và mọi thứ sẽ qua thôi. Không có một nền kinh tế nào được hồi phục từ một đợt suy thoái bằng chính sách thắt lưng buộc bụng. Nó sẽ làm cho nền kinh tế yếu đi, gia tăng sự bất bình đẳng và đào sâu tham hụt ngân sách.
Về thời sự tại Pháp, việc ông Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn LVMH Hermès, người giàu nhất nước Pháp và đứng hàng thứ tư tại châu Âu, đệ đơn xin nhập quốc tịch Bỉ, đang gây nhiều tranh luận trong nước. Theo cả hai tờ báo Libération và Le Monde, chính sách thuế đánh lên người có thu nhập cao đang gây bất bình cho giới chủ tại Pháp.
Một mặt trên trang nhất, Libération chạy tít lớn, Bernard, nếu ông quay lại, chúng tôi sẽ hủy bỏ tất, nhằm đáp trả lại phản đối của ông chủ tịch tập đoàn giàu có này về việc tờ báo đã cho đăng một tít lớn gây sốc trên trang nhất ngày hôm qua, viết rằng, hãy xéo đi kẻ giàu có ngu xuẩn. Mặt khác, trong bài viết trên trang 2 đề tựa, trốn thuế gây khó cho Tổng thống, Libération nhận định việc ông Bernard Arnault, người giàu nhất nước Pháp và thứ tư trên thế giới, xin nhập quốc tịch Bỉ, đồng thời vẫn giữ quốc tịch Pháp, đã phản ảnh lên một thực tế, người giàu nước Pháp đang tìm cách chạy qua các nước Mỹ, Thụy Sĩ, Luxembourg hay Anh Quốc để trốn thuế. Theo nguyên tắc, không cần phải có quốc tịch Pháp mới bị đánh thuế. Việc trả thuế phụ thuộc vào nơi cư ngụ chứ không phải là nơi sinh. Libération cho biết, việc ông Hollande, Tổng thống Pháp, hủy bỏ một số thuế ưu đãi, tăng mức thuế, đánh lên những người có thu nhập cao, đang đe dọa việc hình thành làn sóng di tản của người giàu.
Về điểm này, báo Le Monde có bài viết mang tựa đề Vecna Arnaud, sứ thần của các ông chủ lớn, thuộc khối CAC40. Theo phân tích của bài viết, giới chủ Pháp lên án chính phủ mới, không có một đường lối phương hướng hoạt động rõ ràng.
Le Monde viết, giai đoạn quan sát đã kết thúc, giờ là lúc hành động. Dù ông Vecna Arnaud đã lên tiếng đính chính cho động cơ xin quốc tịch Bỉ là không vì mục đích trốn thuế, nhưng đối với giới chủ, hành động trên của ông cũng được xem như một tín hiệu gửi đến chính phủ của ông Hollande. Giới chủ xem dự án đánh thuế 75% cho những ai có mức thu nhập trên 1 triệu euro của Tổng thống Pháp như là một lời tuyên chiến. Nhìn chung, họ chỉ trích cả hệ thống chính sách thuế khóa của chính phủ mới. Ngoài các vấn đề về thuế, giới chủ còn phê phán về đường lối, phương hướng không rõ ràng của ông Hollande, trong khi đó các thành viên trong chính phủ liên tục đưa ra những lời tuyên bố trái chiều nhau. Từ nhiều tuần nay, để trấn an các doanh nghiệp, Tổng thống Pháp đã có các buổi gặp gỡ trao đổi riêng với các chủ doanh nghiệp lớn. Nếu như cử chỉ này phần nào cũng xoa dịu được một số người, thì ngược lại, ngày càng có nhiều người tỏ ra khó chịu khi cho rằng ông Hollande là hai mặt. Nghĩa là, khi tiếp xúc riêng, ông tỏ ra nhiệt tình và thông cảm, nhưng trước công chúng, ông có thái độ lạnh lùng và cứng rắn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Tạp chí Kinh tế, Thanh Hà giới thiệu chủ đề Bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Obama và Romney trên mặt trận kinh tế.
Tạp chí Kinh tế.
Sau khi kết thúc đại hội toàn quốc của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ lập tức lên đường để chinh phục cử tri với cùng một mục tiêu, đó là thể hiện sự khác biệt về chính sách kinh tế để đem lại công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Vào lúc mà hai ứng cử viên Tổng thống đang giáo diết thuyết phục cử tri về khả năng vực dậy kinh tế cho nước Mỹ, thì tạp chí chuyên đề The Economist của Anh số cuối tháng 8 vừa qua đặt câu hỏi với tổng cộng là 1.700 chủ doanh nghiệp trên thế giới. Theo đó, thì Barack Obama hay Mitt Romney có hy vọng cải thiện tình hình kinh tế toàn cầu? Theo cuộc thăm dò dư luận đặc biệt này, thì có tới 42% những người được hỏi cho rằng kinh tế thế giới sẽ sáng sủa hơn nếu như ông Barack Obama tái đắc cử. Ông Mitt Romney thì chỉ được có 21% điểm tín nhiệm. Ngược lại, trong mắt các doanh nhân Mỹ thì uy tín của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa lại cao hơn. Gần 40% các doanh nhân Mỹ tin tưởng vào tài cầm lái của ông Mitt Romney. Nói một cách khác, thì giới này cho rằng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Thế nhưng các cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố sau khi Đại hội Đảng Dân Chủ kết thúc đã cho thấy là cách biệt về ý định bỏ phiếu đang nghiêng về phía ông Obama. Đại diện của Đảng Dân Chủ bỏ xa đối thủ của Đảng Cộng Hòa là Mitt Romney đến 5 điểm. Nghiên cứu do Viện Rasmussen thực hiện và công bố vào hôm qua cho thấy, theo thứ tự thì các ông Obama và Romney được 50 và 45% cử tri ủng hộ. Thăm dò của Viện Gallup cũng đưa ra chênh lệch là 5 điểm. Thế còn căn cứ vào thăm dò của CNN Opinion Research thì khác biệt giữa hai ông Romney và Obama là 6 điểm, và phần thắng thì vẫn nghiêng về phía Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama. Các nhà bình luận ở Mỹ cho rằng điểm tín nhiệm của ông Obama đã tăng lên sau đại hội toàn quốc tại Charlotte, bang Bắc Carolina tuần qua là do ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã tỏ ra rất thực tế trong bài diễn văn của mình. Ông Obama không ngần ngại nhìn nhận là khẩu hiệu tranh cử của năm 2008 đang vấp phải thực tế phũ phàng. Hiện tại, trên 8% người dân Mỹ không có việc làm, và tỷ lệ này như vậy là cao hơn đến 3% so với thời điểm năm 2008 tức khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Lên cầm quyền vào đỉnh điểm của cơn khủng hoảng tài chính và kinh tế 2007-2009, có lúc thì tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã nhảy vọt lên đến ngưỡng tâm lý là 10%. Tổng thống Barack Obama cam kết đem lại công ăn việc làm cho người dân ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Nhưng thực tế cho thấy là trong 43 tháng liên tiếp thì tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn không giảm xuống dưới ngưỡng 8%, và để giải quyết việc làm cho người dân thì mỗi một tháng nền kinh tế Mỹ phải tạo ra thêm được tổng cộng là 120.000 việc làm. Trong tháng 8 vừa qua, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm được có 96.000 chỗ làm, tức là thấp hơn nhiều so với con số 125.000 như mong đợi, và thống kê của Bộ Lao động lại càng gây thất vọng khi biết rằng là trong tháng 7 vừa qua thì kinh tế Mỹ đã tuyển dụng thêm 140.000 người. Điểm son duy nhất là tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tháng 8 đã thấp hơn so với hồi tháng 7. Các con số về thất nghiệp kể trên là cơ hội để cho Đảng Cộng Hòa tấn công vào chính sách kinh tế của chính quyền Obama. Ứng cử viên Mitt Romney nhấn mạnh, đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Barack Obama không giữ lời hứa với cử tri và chính sách kinh tế của ông ta thất bại hoàn toàn từ trong nguyên văn. Trên con đường chinh phục Nhà Trắng thì ứng cử viên Romney và Đảng Cộng Hòa khai thác nhược điểm kinh tế của ông Obama, đó là tăng trưởng yếu kém của nền kinh tế Hoa Kỳ và tình trạng nợ nần chồng chất của nước Mỹ. Trong 4 năm cầm quyền dưới thời Tổng thống Obama, nợ công của Mỹ đã tăng thêm tổng cộng là 6.000 tỷ đô la để đạt tới ngưỡng 16.000 tỷ, tức là tương đương với 100% tổng sản phẩm nội địa của siêu cường kinh tế số 1 thế giới. Hồ sơ kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của cử tri, và cả hai ứng cử viên Tổng thống đều hiểu rõ được rằng đây sẽ là một trong những chiếc chìa khóa của thành công trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Vậy một cách cụ thể nhất, hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ là các ông Barack Obama và Mitt Romney đã đưa ra những biện pháp nào để vực dậy kinh tế và giải quyết thất nghiệp? Đâu là khác biệt giữa hai người về chính sách thuế khóa vào lúc mà nợ công của Mỹ cứ lớn dần? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, hai đảng chính ở Mỹ đã vừa mới kết thúc cái đại hội và họ đã chính thức chỉ định người ra tranh cử tổng thống. Hai ứng cử viên thì cũng đã chính thức công bố cái chương trình vận động của mình. Chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế thì hai ông Obama và Romney đã hứa hẹn những gì với cử tri ạ?
Xin được trước hết nói về cái bối cảnh đó, rồi mình mới đi vào cái hoàn cảnh kinh tế và cái nội dung tranh cử của hai ứng cử viên và hai đảng lớn của nước Mỹ. Thứ nhất là cuối cùng năm nay là dân Mỹ sẽ chọn một cái người cầm đầu hành pháp là tổng thống và phó tổng thống, nhưng mà cử tri cũng bầu là tất cả 435 dân biểu tại hạ viện, 33 ghế nghị sĩ tại thượng viện, tức là 1/3 đó, và 13 chức thống đốc tiểu bang hoặc là những đặc khu hành chính, ví dụ như Puerto Rico và West Samoa. Thứ hai đây, nhiều dư luận chỉ có chú ý đến cuộc tranh cử tổng thống, thì thật ra cái vai trò của tổng thống Mỹ lại bị hạn chế về kinh tế và xã hội ở bên trong. Và ngược với những ấn tượng của nhiều người trên thế giới thì về nội chính, hành pháp của Hoa Kỳ không có nhiều quyền hạn bằng lập pháp, tức là thượng viện và hạ viện trong quốc hội, nhất là hạ viện.
Nhìn từ bên ngoài nước Mỹ đó thì cũng có rất nhiều người đã chú ý đến cái cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ lần này, và nhiều người quan niệm rằng vận mệnh kinh tế của thế giới sẽ tùy thuộc vào cái kết quả bầu cử tổng thống Mỹ ngày 6 tháng 11 2012.
Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên trừ bì và gia giảm khi mà nghe các cái chính khách phát biểu, nhất là những cái ông lãnh đạo đó. Một ông tổng thống đầy quyền thế đó, ở ngay tại Mỹ này vẫn bị chi phối bởi những vấn đề bất ngờ, bởi những cái hậu quả bất lường, hoặc là những cái liều thuốc đổ bệnh của các vị tiền nhiệm đó. Và ông ta lại còn bị quốc hội cột tay ở nhà mà đành thúc thủ. Tôi lấy ví dụ là sau khi tái đắc cử năm 2004 đó, thì vào nhiệm kỳ 2 và hồi đầu năm 2005 đó, thì ông tổng thống George W. Bush cũng đòi dồn vốn liếng chính trị như ông ta nói đó, để cải tổ cái hệ thống an sinh xã hội, tức là social security đó. Nhưng mà thất bại, và cái mối nguy phá sản của cái quỹ an sinh này đã hiện đang đe dọa mọi quyết định kinh tế tài chính của lãnh đạo Mỹ. Và cũng năm đó đó thì ông Bush cũng đề nghị cải tổ hai cái định chế bán công có cái ảnh hưởng quá lớn trên cái lượng tín dụng gia cư của Mỹ, đó là Fannie Mae và Freddie Mac, và dự luật của ông ta cũng bị đảng Dân Chủ đánh bại. với cái hậu quả là cái sự sụp đổ của hai cái cơ quan này trong cái vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008. Cho nên cái kết luận đầu tiên ở đây, tôi nghĩ rằng ta nên chú ý đến kết quả bầu cử quốc hội để xem thực lực của hai đảng ở bên lập pháp. Thì đấy mới là cái cơ chế quyết định về cái chuyện quốc kế dân sinh. Và trong hiện tại đó thưa cô, thì đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số là 240 tại Hạ viện và hy vọng được bảo vệ được đa số đó trong quốc hội khóa 113 sau cái cuộc bầu cử vào mùng 6 tháng 11 này. Ngược lại đó thì đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát thượng viện với cái đa số rất mỏng là 4 ghế Dân Chủ và 2 ghế độc lập nhưng mà bỏ phiếu bên phía Dân Chủ. Cho nên nhờ vậy họ vẫn bác bỏ các cái đạo luật của Hạ viện Cộng Hòa. Và đây cũng là một cái lý do khủng hoảng chính trị tại Hoa Kỳ, thì hai đảng đã không tìm ra được cái sự dung hòa.
Toàn cảnh kinh tế của Mỹ hiện tại không mấy sáng sủa và nước Mỹ thì đang gặp rất nhiều những cái vấn đề. Vậy thì thưa anh, các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đề nghị những gì để vực dậy kinh tế Mỹ ạ?
Dạ thưa, người ta chưa thấy ra trước hết đó là cái sự khác biệt về triết lý chính trị của hai đảng. Bên Đảng Dân Chủ thì cho là phải tăng cường cái vai trò của nhà nước để vừa kích thích sản xuất qua cái việc nâng đỡ thành phần trung lưu và trợ cấp dưới nghèo khốn. Song song đó thì đảng này cũng muốn bảo vệ môi sinh, phát triển công nghệ xanh để giải trừ nạn ô nhiễm và nhiệt hóa địa cầu chẳng hạn. Nhưng mà kết quả quá nghèo nàn từ cái cuộc bầu cử năm 2006 là khi mà Đảng Dân Chủ chiếm đa số bên Pháp, và cái cuộc năm bầu cử năm 2008 là khi mà hành pháp cũng lọt tay vào Đảng Dân Chủ rồi. Thì cái kết quả nghèo nàn đó nó mới dẫn đến cái phản ứng dội ngược của cử tri Mỹ vào năm 2010 khi mà Đảng Cộng Hòa chiếm lại đa số tại Hạ viện và làm cho nước Mỹ bị ách tắc, bị phân cực còn trầm trọng hơn trong hai năm qua, tại vì hai bên, hai đảng thủ và hai viện và không đồng ý được với nhau. Thế thì bên Đảng Cộng Hòa thì lại cho rằng là phải thu hẹp cái vai trò của nhà nước và cắt giảm công chi lẫn các cái mức trợ cấp khó kiểm soát để tiến gần đến quân bình ngân sách. Và song song thì phải cải tổ lại chế độ thuế khóa theo cái chiều hướng giảm thuế đồng loạt để kích thích sản xuất và chám bớt quá nhiều cái lỗ hổng trong bộ luật thuế vụ để ngân sách khỏi bị thất thu. Và cũng từ cái triết lý chính trị đó thì Đảng Cộng Hòa đã chủ trương phải giản lược hóa cái hệ thống hành chính và lập lại kiểm soát để doanh nghiệp có thể hăng hái đầu tư và có tạo thêm công ăn việc làm. Thế thì trong cái hoàn cảnh gọi là ách tắc chính trị và không thống nhất về giải pháp đó, thì Đảng Cộng Hòa lần này đã không chỉ đòi chiếm lại hành pháp, tức là có Tổng thống và Phó Tổng thống Cộng Hòa đó, mà còn muốn thắng tại Thượng viện. Và đó là cái tình hình mà tổng phát về cái trận đấu hiện nay về lý luận. Còn lại đó thì cử tri nước Mỹ thì cũng bị nhức óc với những cái lời cáo buộc hàm hồ lẫn những cái hứa hẹn khó kiểm chứng, hoặc là những lập luận khác về đạo đức cái xã hội đó, có rất ít ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà rất dễ gây phản ứng trong thành phần cử tri gọi là nòng cốt của hai đảng. Thí dụ như vấn đề phá thai, là cái vấn đề hôn nhân đồng tính chẳng hạn đó.
Anh nêu lên những cái khác biệt về triết lý, thế nhưng mà cụ thể thì các ông Obama và Romney đã đề xuất những cái biện pháp nào để đem lại việc làm cho người dân?
Thưa phía ông Mitt Romney đấy, thì đã thấy rằng dù ông Tổng thống Obama chưa có thành công về kinh tế, nhưng mà ông ta lại là người dễ mến đối với đa số, cho nên đó là bên Đảng Cộng Hòa đó, của ông Romney đã cố gắng trình bày rõ hơn cái biện kiến của mình. Ông Romney đã chọn dân biểu Paul Ryan đứng phó cũng là lý do đó, vì ông này là một cái người vừa am hiểu hồ sơ ngân sách phức tạp và lại có lý luận, cho nên có thể nâng cái tầm tranh cử lên một cái trình độ nó cao hơn. Và cái một nhân vật kín đáo có ảnh hưởng trong ban tham mưu về chính sách công quyền của Romney đó là giáo sư Lam Hee Chen, tức là họ Trần, gốc Đài Loan, sinh tại Mỹ, mới có 34 tuổi, đã có 4 cái văn bằng tại Harvard, có cái lập trường khá chặt chẽ về kỷ luật ngân sách và rất nghiêm khắc với lại Trung Quốc. Thế thì chương trình kinh tế bên Cộng Hòa của Romney đó được sự ủng hộ của 500 kinh tế gia Mỹ, kể cả năm giải Nobel về kinh tế, theo 5 cái hướng giải quyết căn bản với 59 biện pháp. Cái 5 hướng đó đó là: thứ nhất, phát triển năng lượng nội địa để tự túc và tạo thêm việc làm cho dân Mỹ. Thứ hai là mở rộng cái phần thị trường, tức là thị phần cho các sản phẩm Mỹ trên thế giới qua cái việc thương thuyết các cái hiệp định tự do thương mại mới, và nhất là đối phó với cái nạn ăn cắp tác quyền công nghệ của Trung Quốc. Thứ ba là nâng tay nghề của công nhân viên qua việc đưa các cái chương trình huấn nghệ và đào tạo về cấp tiểu bang cho sát các cái yêu cầu của thị trường. Thứ tư là triệt để giảm chi nhưng mà không tăng thuế, hoặc cải tổ lại các thủ tục ngân sách và bộ luật thuế vụ. Và thứ năm là cải thiện cái chế độ kiểm soát doanh nghiệp để tạo cái môi trường thuận lợi cho các cái tiểu doanh thương, trong đó có cả biện pháp cải tổ đạo luật bảo dưỡng y tế của ông Obama. Và như thông thường thì đây mới chỉ là những chương trình hành động tổng quát, mà tính chất khả thi thì chưa chắc. Ví dụ như là cái lời hứa đây sẽ tạo ra 12 triệu việc làm trong 4 năm tới chẳng hạn.
Nhưng mà cái cương lĩnh hành động của ông Romney đó thì đã bị đánh giá là quá mông lung. Thế còn về phía đảng cầm quyền, tức là đảng Dân Chủ đó, thì ông Obama đề xuất những gì thưa anh?
Sau gần 4 năm thử nghiệm, năm họ chưa có kết quả. Và cái bài diễn văn mà nhận cái trọng trách của đảng đã vào hôm thứ Năm vừa qua đó của Obama, nó có phản ảnh điều ấy. Thì bị nhiều nhà phân tích ngay trong đảng Dân Chủ đã đánh giá là thiếu chiều sâu và kém tài hùng biện truyền thống của ông ta. Và nhất là ông ta lại còn tránh nói đến cái thành tích nổi bật của ông ta là đạo luật y tế vẫn đang gây tranh cãi. Và trong ban tham mưu của ông Obama đã thì nhiều kinh tế gia thời ông Tổng thống Bill Clinton đã ra đi và nay chỉ còn lại có ông Jim Sperling là cố vấn trưởng. Nhưng mà ông Obama thì ông cũng huy động được sự quyên góp tiền bạc và đóng góp ý kiến của nhiều doanh gia và cự phú cầm đầu các cái đại tòa hợp ngân hàng lớn ở tại Wall Street. Mình phải hiểu ra rằng là phía bên này bên kia đều có những kinh tế gia hay là những doanh gia đứng ở đằng sau một số những ý viết của họ. Thì về chuyện cụ thể thì bên đảng Dân Chủ cũng đề nghị giảm chi nhưng mà vẫn tăng chi cho một số tiết mục mà họ gọi là đầu tư, thí dụ như là chủ yếu là trong cái lĩnh vực mà xây dựng hạ tầng để tạo thêm việc làm. Họ cũng chủ trương giản lược hóa cái bộ luật thuế vụ nhưng mà tăng thuế nhà giàu và các cái hộ gia đình có lợi tức từ 250.000 đô la một năm trở lên và giảm thuế cho thành phần trung lưu và duy trì cái mức trợ cấp thất nghiệp cho người nghèo. Theo cái truyền thống đó thì đề án này cũng vẫn muốn phát triển công nghệ xanh để bảo vệ môi trường và tìm ra những con đường mới cho các doanh nghiệp Mỹ. Có một cái chi tiết đáng chú ý trong cái bài diễn văn và cái chuỗi lý luận của ông Obama hôm vừa rồi ở đại hội đảng đó là ông ta đề cao ông Tổng thống Franklin Roosevelt là người mở ra cái kỷ nguyên bao cấp của Hoa Kỳ khi họ phải đối phó với cái cuộc tổng khủng hoảng năm 1929, năm 1933 đó. Cái chi tiết này đã cho thấy đảng Dân Chủ vẫn giữ cái truyền thống can thiệp và điều đó nó còn sẽ lại gây thêm tranh cãi trong xã hội Mỹ.
Trong cái bối cảnh mà khối euro đang chủ trương là triệt để thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu, với những cái hậu quả, những cái khó khăn kinh tế mà chúng ta đã biết, thì Thiện nghĩ là cái chủ trương can thiệp của nhà nước không hẳn là một sai lầm như là người ta thường nói đến. Thưa xin anh Nguyễn Xuân Nghĩa một câu hỏi chót, thế thì anh dự đoán như thế nào về cái kết quả bầu cử sắp tới ở Mỹ ạ?
Tôi Thiện nghĩ rằng cái kết quả nó sẽ rất là căng thẳng và sát nút cho đến ngày cuối cùng và hơn thua nhau đó chỉ có một vài điểm thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là đáng chú ý hơn cái vụ tranh cử tổng thống chính là cái bầu cử quốc hội Mỹ. Vì cái quốc hội khóa 113 này mới là cái quả cân quyết định giữa hai hướng nghiêng về phía này nghiêng về phía kia. Thế thì hiện nay dân Mỹ rất bất mãn với quốc hội của họ là một cái định chế có cái mức độ tín nhiệm thấp nhất trong xã hội của Mỹ. Và đa số cử tri Mỹ đều nghĩ rằng các dân biểu nghị sĩ của họ đương nhiệm không đáng tái đắc cử. Nhưng mà từng người thì vẫn muốn đề cử lại cái vị đại diện của họ ở tại địa phương. Cái lý do là trong quốc hội liên bang thì những vị đại diện dân cử này đã cứ gom tiền tăng chi của ngân sách quốc gia đó về cho cái địa phương của mình. Và năm xưa đó thì một nghị sĩ dân chủ có nói rằng là mọi chuyện chính trị của nước Mỹ đều quy về địa phương hết. Và cử tri Mỹ vì vậy cũng có thể sẽ lại bầu ra một quốc hội không thể giải quyết những vấn đề của quốc gia và sẵn sàng đồng ý tăng thuế. Nhưng mà là tăng thuế của người khác, chứ không có cắt xén phúc lợi của họ. Và có lẽ nước Mỹ, để tôi nghĩ rằng vẫn bị bế tắc chính trị giữa những cái cơn khủng hoảng về nợ nần, ngân sách và việc làm.
Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Radio France Internationale.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI ngày mai thứ tư 12 tháng 9 2012. Như thường lệ, sau bản tin thời sự, chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm báo của Lê Phước, tiếp đến là tạp chí đặc biệt Thanh Phương có bài phóng sự về lễ hội quốc tế dệt may độc đáo Clermont-Ferrand. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.